Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại huyện Hàm Phong, châu tự trị dân tộc Thổ Gia, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Mình đã từng kể cho các bạn nghe một số cái vụ án xảy ra ở các khu tự trị Trung Quốc. Thì ở đó nó có 5 cái khu tự trị đó. Nhưng mà còn châu tự trị thì chắc có một số bạn chưa có nghe. Nói về châu tự trị, thật ra nó là một cái đơn vị hành chính, nó cao hơn cấp huyện nhưng mà nó thấp hơn cấp tỉnh. Và ở đây thì các sắc tộc thiểu số được hưởng một số quyền tự trị nhất định. Đối với cái châu tự trị Thổ Gia này thì người Thổ Gia chiếm đa số, tất nhiên là phải sau người Hán nha. Và dân tộc Thổ Gia là một dân tộc đông dân đứng thứ 6 trong 56 dân tộc mà được công nhận ở Trung Quốc á. Nói về người Thổ Gia thì họ có rất là nhiều cái phong tục tập quán, trong đó có một cái tập tục rất là ngộ các bạn. Như các bạn đã biết thì trên thế giới hay là ở Việt Nam cũng vậy, trong cái ngày lễ trọng đại là ngày cưới á, thì có thể cái cảm xúc cô dâu người ta sẽ dâng chào, phải xa gia đình, cha mẹ, anh chị để mà về nhà chồng á, thì có thể họ sẽ khóc, họ sẽ sụt sùi, nghẹn ngào. Chuyện đó là cũng bình thường thôi. Có một số chị là nhiều khi FA lâu năm hay là ế lâu năm, lấy được chồng mừng thấy mộ cười ha hả chứ ở đó mà khóc, đúng không? Nhưng mà ở cái người Thổ Gia thì nó ngộ lắm các bạn. Không phải là khóc khơi khơi, sụt sùi chút chút là được đâu, mà phải khóc thật là to, khóc thật là sầu bi. Càng khóc to càng sầu bi thì càng được đánh giá là một người có đức hạnh, có phẩm chất tốt. Còn nếu mà khóc mà nhỏ nhỏ mà không có đạt yêu cầu á, thì có thể sẽ bị đánh giá là không tốt, thậm chí là bị cha mẹ quở trách quở phạt luôn á các bạn. Người ta gọi là khóc gả hay là khóc cưới. Và cái khóc gả hay là khóc cưới này nó không phải là một tập tục thông thường, mà nó còn là một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc Thổ Gia. Nó có đem lên sân khấu biểu diễn luôn các bạn. Bởi vì khóc ở đây không phải là khóc theo kiểu bình thường, mà khóc theo giai điệu đàng hoàng. Có chia ra nhiều loại giai điệu lắm. Thí dụ như là khóc từ biệt tổ tông, khóc phụ mẫu, khóc anh chị em, thậm chí là khóc cho bà Mai, ông Mai. Rất là nhiều cái thể loại khóc. Độc đáo hơn là đối với từng cái vùng miền thì nó sẽ có nhiều cái kiểu khác nhau. Không chỉ là khóc ở trong cái ngày cưới không, mà có thể là phải khóc trước một tháng, thậm chí là vài tháng trước cái ngày cưới nữa các bạn. Đối với người Thổ Gia ở tỉnh Thứ Xuyên thì có một cái phong tục gọi là khóc trong hội trường. Cô dâu mà chuẩn bị về nhà chồng trước một tháng á, thì ở trong nhà đó cái phòng nào là cái phòng bự nhất thì sẽ dành ra làm cái phòng để khóc. Mỗi một ngày cô dâu sẽ vào đó khóc một tiếng đồng hồ. Sau 10 ngày thì mẹ của cô dâu sẽ vô khóc chung với cô dâu, mỗi ngày khóc một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó 10 ngày tiếp theo là ở nhà còn bà ngoại không? Bà ngoại còn sống không? Còn sống là bà ngoại cũng phải vô đó khóc mỗi ngày một tiếng. Cứ như vậy cho đến sát ngày cưới luôn các bạn. Và cái ngày cuối cùng để chuẩn bị cho ngày hôm sau là hôn lễ diễn ra đó, thì gia đình phải mời thêm 9 cô gái, là những cô gái chưa lập gia đình, thường sẽ là bạn bè của cô dâu á, qua bên đó khóc chung với cô dâu luôn. Và đến nửa đêm thì họ sẽ đãi một buổi tiệc nho nhỏ, giống như là cảm ơn những cái cô bạn đó đã qua khóc chung vậy đó. Nói chung thì người ta cũng không biết là cái tập tục này nó xuất phát là ở cái thời điểm nào, không có chính xác, nhưng mà nhiều tài liệu thì cho rằng nó xuất phát ở cái thời Chiến Quốc vào năm 475 đến năm 221 trước công nguyên á. Thời điểm đó thì do cái sức ép về chính trị cho nên là nước Triệu đã phải gả công chúa qua cho nước Yên. Tất nhiên là không có muốn, nhưng mà do sức ép thì cũng phải gả. Và chính điều đó làm cho mẹ của công chúa rất là đau lòng, bởi vì biết lần gả con này là xa nhau mãi mãi luôn á. Cho nên cái ngày mà đưa dâu là công chúa và mẹ của công chúa là khóc rất là nức nở, chỉ cầu xin là có ngày tương phùng thôi. Và cái tập tục khóc gả hay khóc cưới này nó bắt nguồn từ đó, kéo dài cho đến ngày nay, trở thành một cái nét văn hóa truyền thống của người Thổ Gia luôn. Ok, giới thiệu sơ về người Thổ Gia cho các bạn nghe một chút xíu vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính của kỳ án ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì đừng quên bấm nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh nhé. Vụ án này xảy ra đối với gia đình của cô ca sĩ có tên là Trương Xuân Ni tại huyện Hàm Phong, châu tự trị Thổ Gia, tỉnh Hồ Bắc. Cô Trương Xuân Ni này thì từ bé rất là xinh xắn, dễ thương, lại có một cái gia cảnh rất là tốt. Cha của cô là một giám đốc công ty vận tải, còn mẹ của cô đang điều hành một cái công ty về dệt thêu may mặc đó các bạn. Từ nhỏ thì cô ta đã bộc lộ cái khả năng ca hát của mình, cô ta rất là có năng khiếu và ước mơ sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Trương Xuân Ni đã đến Quảng Châu và tham gia vào một cái đoàn ca nhạc kịch. Trong thời gian cô ta sinh hoạt và tập luyện cũng như biểu diễn ở đây thì đã phát sinh một cái tình yêu rất là nồng thắm với một nam ca sĩ có họ Đặng, cũng sinh hoạt chung cái đoàn ca nhạc kịch đó luôn. Sau một khoảng thời gian dài hai người yêu đương thì đến tháng 6 năm 2004 thì họ đã kết hôn, và tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng đây là một cái đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa và hạnh phúc sẽ đến với họ mãi mãi. Tuy nhiên thì không biết vì lý do gì mà vào tháng 5 năm 2008, cuộc hôn nhân của họ đã tan vỡ, được ai nấy đi. Sau khi ly hôn, Trương Xuân Ni đã trở về huyện Hàm Phong để hỗ trợ việc kinh doanh cho công ty thêu của mẹ cô. Tuy nhiên cô vẫn không từ bỏ cái giấc mơ ca hát và vẫn thể hiện tài năng của mình trên các sân khấu địa phương. Những cái bài hát của cô thể hiện thường là những cái bài hát dân ca của dân tộc Thổ Gia và nó tạo được một cái sự phổ biến nhất định nơi cô sinh sống. Trong cái thời gian mà cô ta đi lưu diễn như vậy thì cô ta gặp một cái fan ruột có tên là Lương Tử Quân. Anh chàng này hầu như có mặt trong tất cả các buổi biểu diễn mà có Xuân Ni xuất hiện. Anh ta thuộc tất cả những bài hát của Xuân Ni luôn. Cảm kích trước cái sự nhiệt tình của cái anh fan ruột này, cho nên có một lần anh ta mời Xuân Ni đi uống cà phê thì Xuân Ni đã đồng ý. Khi cái ngày đầu tiên uống cà phê chung với nhau thì Xuân Ni đã cảm nhận được đây là một người rất là chững chạc và rất là chu đáo, từ ở trong những cử chỉ lẫn hành động luôn. Có lẽ do anh ta cũng lớn tuổi, anh ta lớn hơn Xuân Ni tới 12 tuổi lận và cũng đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, cho nên cái cách cư xử của anh ta nó rất là chừng mực, làm cho Xuân Ni cảm thấy rất là có thiện cảm. Công việc của Lương Tử Quân thì là một cái công việc phổ thông thôi, anh ta làm tài xế, lái xe thì lương cũng tầm khoảng 2.000 mấy, 3.000 tệ gì đó. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2009 thì Lương Tử Quân đã dùng một cái số tiền mà tương đương với hơn nửa năm lương của anh ta đó để mua một cái món quà tặng cho Xuân Ni. Cái món quà này nó rất là đặc biệt nha các bạn. Thay vì người ta tặng hoa, tặng trang sức hay là cái gì đó thì Tử Quân đã tặng cho Xuân Ni một cái hợp đồng bảo hiểm. Và theo cái hợp đồng đó thì nếu anh ta gặp bất trắc gì thì người được hưởng tiền đền bù sẽ là Xuân Ni. Khi mà Xuân Ni hỏi anh ta là sao anh ngộ vậy, tự nhiên anh tặng quà gì mà tặng cái hợp đồng bảo hiểm, mới thấy lần đầu luôn á. Thì anh ta mới nói với Xuân Ni rằng cái hợp đồng bảo hiểm này nó chứa đựng tình cảm của anh ta và nó giống như một cái bảo chứng tình yêu vậy đó. Anh ta nói rằng tâm nguyện của anh ta là lúc sống muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho Xuân Ni. Còn nếu lỡ có cái gì mà bất trắc xảy ra mà anh ta phải chết á, thì cái số tiền đền bù bảo hiểm sẽ thay anh ta mà lo cho Xuân Ni. Anh ta không muốn Xuân Ni bị thiệt thòi. Thứ hai nữa là anh ta có quen một số sinh viên làm part time về bán bảo hiểm để có thêm kinh phí mà duy trì việc học á. Thì anh ta nói rằng anh ta cũng muốn tạo điều kiện cho những cái sinh viên đó có thêm thu nhập để mà tiếp tục việc học, chứ đừng có giống như anh ta, do ngày xưa nhà nghèo quá cho nên cái việc học bị dang dở. Dường như cái sự tốt bụng cũng như sự chững chạc của Tử Quân đã chinh phục hoàn toàn được Xuân Ni. Cho nên chỉ 5 tháng sau khi mà họ quen biết, vào ngày 1 tháng 10 năm 2009 thì Lương Tử Quân và Trương Xuân Ni đã chính thức kết hôn. Dù rất là nhiều người nói rằng hai cái người này giống như cái đôi đũa lệch vậy đó, tại vì cô dâu thì mới có 28 tuổi thôi, lại là một ca sĩ cũng có tiếng, còn chú rể thì đã ngoài 40, lại còn làm nghề tài xế nữa, cho nên họ gọi là đôi đũa lệch. Tuy nhiên thì Xuân Ni cũng không quan tâm, thậm chí là gia đình của Xuân Ni, mẹ của Xuân Ni cũng rất là mến cái chàng rể này. Nói chung là thôi kệ, nó có lớn tuổi một chút nhưng mà lo lắng chăm sóc cho con gái mình chu đáo là được rồi. Bà mẹ vợ cũng đánh giá rất là cao đối với chú rể Lương Tử Quân. Những tưởng hạnh phúc đã đến với hai người nhưng mà đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vào một ngày nọ thì tai họa đã ập xuống. Đó là ngày 26 tháng 10 năm 2010, khi Lương Tử Quân lái xe từ một cái tỉnh lân cận. Anh ta vừa mới đi khám bệnh định kỳ về, mong về nhà sớm để gặp cô vợ xinh đẹp đáng yêu của mình. Khi về đến nhà, anh ta mở cửa bước vào thì khung cảnh hỗn độn mới đã diễn ra trước mặt anh ta. Dường như toàn bộ cái căn nhà đã bị lục tung lên hết. Và quan trọng hơn nữa là anh ta không tìm thấy Xuân Ni đâu. Gọi điện thì máy đã bị tắt. Anh ta quá hoảng sợ cho nên đã gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát huyện Hàm Phong sau khi nghe thông tin đã lập tức đến hiện trường. Tại hiện trường là một khung cảnh rất là hỗn độn, dường như bị lục tung tất cả mọi thứ. Quần áo vương vãi khắp nơi, tất cả các ngăn kéo đều bị mở toang. Không phát hiện được điện thoại di động cũng như là trang sức ở trong nhà, dường như đã bị lấy đi hết. Ban đầu thì cảnh sát nghĩ rằng đây là hiện trường của một cái vụ trộm cắp thông thường thôi. Tuy nhiên, khi xét ở trong phòng ngủ, họ mở cái tủ quần áo ra thì họ biết cái chuyện này không phải là chuyện bình thường. Tại lúc cảnh sát tiến tới cái tủ quần áo, lúc mà mở ra các bạn, thì một đống quần áo nó đổ sổ ra ngoài. Kèm theo đó là một cái xác của người phụ nữ cũng đổ ra theo cái đống quần áo đó. Cái người phụ nữ đó lúc mà đổ ra là trong tư thế bị chói cái tay lại như vậy nè các bạn. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là cô ca sĩ Trương Xuân Ni. Giám định pháp y đã chỉ ra rằng cô ta bị một cái vết thương ở đằng sau ót do một cái vật cứng đập vào làm ngất xỉu. Nhưng lúc đó cô ta chưa có chết, mà nguyên nhân chính là do cô ta bị ngạt thở. Hung thủ đã dùng một sợi dây nào đó siết cổ cô ta đến chết. Họ cũng đã xác định được cái khoảng thời gian của cô ta tử vong là từ khoảng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi của ngày hôm trước. Thời điểm đó Lương Tử Quân đang đi khám bệnh ở tỉnh lân cận, ở nhà chỉ có một mình cô ta thôi. Như vậy ban đầu có thể kết luận rằng đây là một vụ trộm cắp và giết người. Tuy nhiên khi điều tra kỹ cái hiện trường thì nó xuất hiện ra một số điểm người ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là họ tìm được một số cái vết máu rất là nhỏ, dường như đã bị lau đi, nằm ở trong kẽ các vết nứt ở trên sàn nhà. Không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Như vậy thì có thể là hung thủ đeo găng tay. Nhưng mà cái lập luận này nó cũng chưa đầy đủ. Bởi vì nếu mà đeo găng tay gây án thì đồng ý là sẽ không để lại dấu vân tay của hung thủ. Nhưng họ phát hiện ra ở những cái điểm mà thường xuyên có tiếp xúc, nó mất luôn cả dấu vân tay của cả Tử Quân và của cả Xuân Ni luôn. Như vậy là kẻ thủ ác không những là đeo găng tay, mà sau khi gây án xong đã dành ra một khoảng thời gian để lau dọn, xóa dấu vết ở hiện trường đó một cách kỹ càng. Với kinh nghiệm điều tra lâu năm của cảnh sát ở đó thì họ biết được rằng khi mà một vụ án chuyển thể từ cái việc trộm cắp, có thể là đang trộm cắp bị phát hiện mà giết chết người chủ, hay là giết chết người chủ rồi mới trộm cắp, thì tâm lý lúc đó thường sẽ mau chóng rời khỏi hiện trường chứ không có ở lại mà lau dọn kỹ hiện trường đâu. Cái thứ hai, cái việc bế cái xác đó bỏ vô trong tủ nó không giải quyết được chuyện gì cả, bởi mọi thứ nó vẫn nằm ở hiện trường, sớm muộn gì người ta cũng phát hiện. Nó không phải là cái cách mà che giấu hay là phi tang cái xác. Thêm một điểm đáng lưu ý nữa là trang sức ở trên bàn, ở trong hộc tủ bàn trang điểm và tiền bạc ở trong các khu vực đó đều bị lấy hết. Tuy nhiên trên người của nữ nạn nhân vẫn còn đeo trang sức, vòng bông tai vẫn còn. Cái thứ hai, những cái giỏ sách của Trương Xuân Ni tuy là bị đổ hết các vật dụng ra ngoài, nhưng mà trong giỏ của cô ta nó luôn có một cái khóa kéo ở ngăn bên trong nữa, thì khi mở ra trong đó chắc chắn là chỗ người ta hay để tiền. Nhưng mà kẻ hung thủ này giống như chỉ đổ sổ đồ ra mà không kiếm trong cái ngăn khóa đó. Một cái tâm lý của kẻ trộm là nó phải vét cho bằng hết. Nó lục cái giỏ nó cũng phải lục cho có tâm chút xíu. Lục phải lục hết chứ tự nhiên đổ ra một cái vậy thôi, tiền nó còn bên trong, sao không ráng mà tìm thấy, đúng không? Trong khi hắn có quá nhiều thời gian, dư thời gian để mà ngồi lau dọn hiện trường cho nó sạch sẽ nữa cơ mà. Thêm một điểm bất hợp lý nữa là cái thời điểm xảy ra cái vụ án đó, tính luôn cả thời gian gây án, giết người và lau dọn cái hiện trường, cho rằng khoảng đến 11 giờ đêm đi. thì khoảng từ 9:30 đến 11 giờ đêm, tuy là nó cũng hơi hơi tối đó nhưng mà nó không phải là quá khuya. Thời điểm đó thì người ở trên đường tuy là không có đông đúc như ban ngày nhưng mà nó cũng không phải là vắng hoe vắng tanh đâu, vẫn có người qua lại. Hơn nữa, cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị cậy phá, hai bên vách tường, hai bên nhà cũng không có dấu hiệu là leo trèo vào. Vậy làm sao mà kẻ thủ ác có thể vào trong nhà đó được? Họ phát hiện ở trên bàn của Xuân Ni ở phòng khách là một cái máy tính, và Xuân Ni đang coi dang dở một bộ phim. Bộ phim thời điểm đó ở giai đoạn bấm pause lại, đang dừng lại. Có nghĩa là khi cô ta đang xem phim, hung thủ đã đến gõ cửa và cô ta đã tạm dừng bộ phim trên máy tính để ra mở cửa. Và với những cái điều mà mình vừa nêu trên thì chưa cần tới cảnh sát đâu, mà ngay cả những cái bạn fan cứng của kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng có thể đoán ra được rằng đây không phải là một cái vụ trộm giết người thông thường. Và đúng như vậy, cảnh sát đã nhận định đây là một vụ án được lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ, không phải ngẫu nhiên trộm cắp và giết người. Cũng như trong một số cái vụ án khác các bạn đã từng nghe, thì cái nguyên tắc làm việc của cảnh sát thì người thân vẫn có thể là tình nghi. Ở đây, Lương Tử Quân là chồng của Xuân Ni, lại là người đi báo án, nhưng chắc chắn cảnh sát phải nghi ngờ và điều tra. Cái thứ hai là anh này có cái thói quen hay mua giúp cho các sinh viên bán bảo hiểm á, anh ta mua rất là nhiều cái loại bảo hiểm, cho nên đó cũng có thể là một nguyên nhân để nghi ngờ. Nếu tính toán thời gian và khoảng cách giữa cái tỉnh lân cận nơi anh ta khám bệnh và nhà của anh ta thì nó cách khoảng chừng 100 cây số. Xác định được cái thời gian anh ta khám bệnh tại cái phòng mạch tư đó, và đây là cái chuyện thường xuyên, tháng nào anh ta cũng đi khám định kỳ chứ không phải là đột xuất, thì cái thời gian anh ta ra khỏi phòng khám là 7 giờ tối. Thì nếu anh ta bắt taxi từ cái nơi tỉnh lân cận đó về nhà để giết vợ mình thì vẫn có thể kịp, bởi vì khoảng thời gian di chuyển nó chỉ khoảng chừng hơn 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng thôi. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác định được rằng sau khi rời phòng khám thì cũng giống như mọi khi thôi, anh ta được Xuân Ni khuyên là không có lái xe ban đêm, nó nguy hiểm, cho nên thường mỗi lần khám như vậy anh ta sẽ thuê một cái khách sạn quen. Thì hôm đó anh ta cũng đã thuê cái khách sạn đó vào lúc 8 giờ tối và đến sáng ngày hôm sau, 6 giờ sáng anh ta mới dậy và lái xe về nhà thì phát hiện ra cảnh vợ mình bị giết. Như vậy bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng, anh ta không phải là người đã giết vợ vào cái ngày hôm đó. Cảnh sát điều tra kỹ về cái khu vực này thì cái khu nhà này nó giống như là một cái khu nhà ở cộng đồng. Nó có tường bao quanh các bạn, chỉ có một lối vào duy nhất, và như đã kể ban đầu là không có dấu hiệu leo trèo vào. Ở đây nó có một cái camera giám sát trên cái con đường đó, thì đây là một cái mấu chốt thắp lên cái hy vọng cho cảnh sát. Họ đã quan sát cái camera an ninh này để xem những ai xuất hiện ở gần khu vực đó từ khoảng thời gian 8 giờ rưỡi cho tới 11 giờ đêm. Và họ tiến hành điều tra tất cả những người có xuất hiện trong camera, tuy nhiên không ra được một kết quả gì hết. Tất cả những người đó đều không liên quan và có những cái bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Vậy thì kẻ hung thủ này là ai? Không lẽ có thể tàn hình được trước cái sự giám sát của camera sao? Cái camera này được lắp đặt, nhưng nó lắp đặt nằm ở bên phía cùng phía với tòa nhà, xỉa ra cái hướng đối diện. Mặc dù quay cũng được toàn cảnh, gần như toàn cảnh cái con đường đó, tuy nhiên camera nó có điểm mù các bạn. Cảnh sát đã phải thực nghiệm lại cho nhiều chiến sĩ đi qua đi lại khu vực đó và họ thấy rõ ràng cùng đi cùng lúc nhưng có một số chiến sĩ đã không lọt vào tầm ngắm của camera. Là bởi vì sao? Cái điểm mù đó nó có khoảng cách 1 mét, do cái camera đó thời điểm đó thì nó cũng chưa có xịn sò như bây giờ. Cái thứ hai là nó sẽ xéo góc từ ở bên phía tòa nhà xỉa qua bên kia đường, cho nên nó chẻ ra một cái đoạn khoảng cách 1 mét này nè các bạn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ điểm mù của camera. Camera sẽ không quay được hình ảnh ở khu vực đó. Có lẽ kẻ thủ ác đã đi men theo cái 1 mét điểm mù đó mà thoát khỏi cái sự quan sát của camera. Và như vậy càng khẳng định là một người phải thông thuộc cái khu vực này. mới biết cái cách mà né cái điểm mù của camera như vậy. Ở thời điểm đó, trong nhà, tức là hiện trường á, tuy không tìm được cái dấu vân tay nào hết, nhưng ở ngay góc của phòng khách gần ghế sofa thì họ tìm được một cái dấu giày. Cảnh sát đã xem xét cái dấu vết của cái dấu giày này để lại thì xác định nó thuộc size 36, nhưng mà size 36 là size của phụ nữ. Có người phụ nữ nào mà có thâm thù hay là có khả năng để giết chết Trương Xuân Ni không? Như mình đã kể ban đầu thì Lương Tử Quân đã từng có một đời vợ. Không biết lý do tại sao thì họ đã chia tay, thì sau này Tử Quân mới đến với lại Xuân Ni. Cảnh sát cũng đã điều tra cái người vợ cũ này của Tử Quân. Tuy nhiên, thứ nhất là bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Thứ hai, cô ta không có liên hệ và liên quan gì đến chồng cũ kể từ khi chia tay hết. Không có động cơ để giết Xuân Ni. Ở thời điểm đó không có kết quả thì cảnh sát cũng hơi bị bối rối. Tuy nhiên ở phòng pháp chứng đã đưa ra một cái nhận định rất là bất ngờ. Đó là họ khẳng định hung thủ là một người có đôi chân to hơn cái size giày 36 nhưng đã cố tình đi cái đôi giày nhỏ. Khả năng cao là phải đi size 40 mới phù hợp. Bởi vì sao? Khi họ nhìn cái dấu giày, họ thấy ở điểm mũi và điểm đế nó đậm, ở giữa lại lạc. Khi mà một người có đôi chân to hơn, mang một cái đôi giày nhỏ hơn cái cỡ chân của mình, thì cái bàn chân nó sẽ bị vô cái thế khum khum giống như vậy. Cho nên khi tác động xuống đất thì cái lực đè nó nằm ở phía trước và phía gót chân nhiều hơn, chứ nó không phân bổ toàn bộ cái bàn chân. Chính vì vậy mà cái dấu vết ở giữa rất là mờ, trong khi mũi chân và gót chân thì đậm hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là còn nhiều cái biện pháp phân tích khoa học kỹ thuật nữa thì mình cũng không có rõ, cho nên cũng không có nói trọn vẹn được. Nhưng mà qua cái vấn đề phân tích dấu giày đó, họ xác định đây là một người đàn ông và khả năng phải cao trên 1m7. Nói về đàn ông thì những ai có thâm thù hay là có liên quan gì hay không, cảnh sát cũng đã điều tra đối với chồng cũ của Xuân Ni. Tuy nhiên anh ta cũng không có lý do gì để hãm hại Xuân Ni, cũng có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Vì vậy cái vụ án này lại một lần nữa nó đi vào bế tắc. Ở thời điểm này có một cái tình huống, có một cái vật mà ban đầu bị bỏ qua nhưng bây giờ cảnh sát đã chú ý tới. Đó là một cái cuốn sổ tri ân. Theo phong tục của người Thổ gia thì mình không biết gọi tên nó là đúng như vậy hay không, nhưng mà khi tổ chức đám cưới xong thì họ sẽ làm một cái cuốn sổ, ở trong đó ghi tên những cái người đã đến tham dự đám cưới hay là những cái lời chúc tụng gì đó, họ sẽ ghi lại và lưu lại thành một cái cuốn sổ. Cái điều kỳ lạ là cái cuốn sổ này ở một trang nó bị xé mất đi một góc. Và như nhận định ban đầu là hung thủ là người quen thì khả năng có tên trong cái cuốn sổ đó, và cái đoạn mà bị xé đi đó chính là cái đoạn ghi tên của kẻ hung thủ. Bây giờ phải tìm như thế nào? Các nhân viên điều tra đã phải tìm cái danh sách mà tham dự ở nhà hàng ngày đám cưới ngày hôm đó và tìm trên dữ kiện máy tính cá nhân của Xuân Ni. Thì may mắn họ phát hiện ra một cái file, ở trong đó là tên của những cái vị khách mà khi hai vợ chồng chuẩn bị tổ chức đám cưới á, họ lên cái danh sách đó để đi gửi thiệp mời. Thì đối chiếu giữa cái danh sách trong cái máy tính và cái cuốn sổ đó thì họ thấy có 6 người là nằm trong cái trang bị xé đó. Và họ lập tức điều tra 6 người này. Trong quá trình điều tra đó, họ đã loại bỏ ra cái vấn đề tình nghi đối với 5 người. Chỉ có một người đáng nghi ngờ nhất và phù hợp với những đặc điểm mà bên pháp y và pháp chứng người ta đã từng phân tích. Người đó có tên là Lục Hữu An, cũng sống ở huyện Hàm Phong. Khi hỏi Lương Tử Quân thì Lương Tử Quân nói là không quen biết người này. Có thể người này là bạn của Xuân Ni hay gì đó, anh ta cũng không để ý. Qua quá trình điều tra kỹ thì họ phát hiện Lưu Hữu An là một người gọi là vô công rỗi nghề, ai kêu gì làm nấy. Trước đây thì anh ta có tham gia một cái đoàn lân sư rồng, thường xuyên đi múa và biểu diễn. Nhưng mà sau này thì không biết là có xích mích gì đối với cái đội lân của anh ta mà anh ta không còn tham gia đó nữa. Khi cảnh sát mời anh ta về để phối hợp điều tra thì anh ta nói rằng không có liên quan gì đến cái vụ án này, anh ta không phải là kẻ giết người. Tuy nhiên hỏi về bằng chứng ngoại phạm, anh có cái bằng chứng ngoại phạm nào cái ngày hôm đó, giờ đó anh ở làm gì, thì Lục Hữu An không có chứng minh được về cái vấn đề ngoại phạm đó của mình, không có bằng chứng để chứng minh. Cộng với khi cái việc ướm dấu giày cũng như thêm một số cái biện pháp nghiệp vụ nữa, thì người ta đã xác định rõ Hữu An chính là kẻ giết người. Và thời điểm đó Hữu An cũng không chối tội nữa. Có một cái điều lạ là anh ta đã hỏi cảnh sát rằng nếu mà một kẻ giết người cầm con dao giết người, tự nhiên nói khúc này cái trời mưa luôn các bạn. Ok, chắc chắn âm thanh nó sẽ gặp vấn đề một chút xíu, mong các bạn thông cảm ha. Anh ta hỏi cảnh sát rằng nếu một người cầm con dao để giết người thì cái người đó có tội hay là cái con dao có tội? Lúc này cảnh sát mới nói, hỏi câu này là rõ ràng là có vấn đề thôi, mà có cái mẹ gì thì mày nói ra luôn đi, mày đừng có dài dòng nữa. Thì lúc đó Hữu An mới nói một cái chuyện rất là bất ngờ, đó là cái việc anh ta giết người và lên kế hoạch giết người đều do Lương Tử Quân, chồng của Xuân Ni, lên kế hoạch và hướng dẫn toàn bộ. Đây là một điều khá bất ngờ với cảnh sát, mặc dù họ cũng đã điều tra rồi, nhưng mà Tử Quân thời điểm đó có bằng chứng ngoại phạm. Chỉ có một cái điều họ chưa điều tra kỹ, đó là cái số tiền hợp đồng bảo hiểm mà những lần sau Tử Quân mua cho Xuân Ni á, người thụ hưởng là anh ta, và cái số tiền rất là lớn, tiền bồi thường lên tới khoảng 1,7 triệu nhân dân tệ lần. Thì rõ ràng Xuân Ni mà chết thì anh ta là người hưởng lợi. Lục Hữu An đã kể rằng thời điểm đó anh ta đang thiếu nợ và bị xã hội đen truy đuổi rất là gắt gao, lại không có việc làm. Lương Tử Quân là người quen biết với anh ta từ lâu, thậm chí còn mời anh ta tham dự đám cưới, chứ không phải anh ta là bạn của Xuân Ni. Hôm đó Lương Tử Quân đã hướng dẫn cho Hữu An đi ở cái góc độ để rơi vào cái điểm mù của camera. Cái thứ hai, anh ta đã dặn Xuân Ni ở nhà rằng anh ta gửi lại một cái thẻ ngân hàng, nói rằng có người bạn đến lấy vào khoảng 9 giờ mấy thì em ra mở cửa đưa cái thẻ cho ảnh. Sau đó chỉ cách cho Hữu An mang cái đôi giày nhỏ hơn cái chân của mình và cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Và nếu thành công chót lọt thì Tử Quân sẽ đưa cho Hữu An là 100.000 nhân dân tệ, có nghĩa là khoảng trên 350 triệu đồng tiền Việt Nam các bạn. Và lúc đó đang quá túng thiếu cho nên Hữu An cũng nhận lời làm liều luôn. Ngày hôm đó là Lương Tử Quân đã lựa đúng cái ngày mình đi khám định kỳ để tạo ra một cái bằng chứng ngoại phạm. Và y như kế hoạch, lúc 9 giờ hơn đêm hôm đó, Hữu An đã đến nhà của Tử Quân gõ cửa. Thì thời điểm đó Xuân Ni đã được dặn là sẽ ra đưa cái thẻ ngân hàng, cho nên bình thường ra mở cửa. Nhưng mà khi vừa mới quay người lại thì đã bị Hữu An dùng một thanh gỗ để đập thẳng vào óc cô ta, làm cô ta bất tỉnh. Sau đó hắn dùng một sợi dây dù để xiết cổ cô ta đến chết, thực hiện trót lọt cái vụ án này. Và cũng theo lời hướng dẫn của Tử Quân, sau khi giết người xong, hắn đã trói cô ta lại và bỏ vào trong tủ, sau đó tiến hành lục tung cái căn nhà đó lên và lấy đi những cái thứ quý giá để tạo ra một cái hiện trường là trộm cắp và giết người. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, cuối cùng thì mọi việc cũng đã được đưa ra ánh sáng. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, Tòa án Nhân dân của tỉnh Hàm Phong đã kết án tử hình đối với cả hai người là Lương Tử Quân và Lục Hữu An với tội danh cố ý giết người. Đối với câu chuyện này thì tại sao mà một cái người có một cái hạnh phúc như vậy, cô vợ trẻ đẹp vậy là ca sĩ, gia cảnh bên vợ thì rất là giàu có, mà anh ta lại lập ra cái mưu giết vợ để mà chiếm đoạt tiền bảo hiểm là như thế nào? Thật ra đó, từ nhỏ thì Tử Quân do gia đình nghèo khó thường xuyên cảm thấy tủi nhục. Sau này lớn lên đi làm tài xế, anh ta đã từng làm tài xế của công ty, có khi là lái xe riêng cho một sếp ở một cái đơn vị nào đó, có khi là lái taxi. Và trong khoảng thời gian đó anh ta đã nghe rất là nhiều câu chuyện của những người giàu có khi mà anh ta chở đi. Và khi nghe những cái điều đó thì anh ta lại càng trở nên tức giận và rất là ghét những cái người giàu, tự nhiên đi thù mấy người giàu luôn các bạn. Và anh ta muốn rằng mình phải được như họ một cách nhanh chóng. Ở thời điểm đó thật ra đối với vợ cũ anh ta cũng đã muốn thực hiện cái âm mưu này rồi. Tuy nhiên, cô vợ cũ đã phát hiện ra một cái điều gì đó không đúng khi mà nhà thì đang rất là khó khăn, lương ba cọc ba đồng mà anh ta đi vay mượn rất là nhiều tiền ở nhiều nơi chỉ để mua bảo hiểm nhân thọ cho cô ta. Điều đó nó bất thường, mà cái cô vợ đó cũng hay cô nhận ra được cái điều đó. Tất nhiên là cô ta cũng không nghĩ đến cái chuyện mà hắn ta giết mình đâu, chuẩn bị giết mình đâu, nhưng mà thấy thằng này nó khùng quá, tự nhiên đi gom tiền đi mượn nợ để mua bảo hiểm, cho nên cô ta đã quyết định là ly dị với Tử Quân. Sau đó thì Tử Quân cũng đã đi lựa nhiều cái con mồi rồi, nhưng mà không có thành công. Rồi làm sao đụng trúng Xuân Ni. Lúc đó Xuân Ni cũng mới ly dị chồng, có thể tâm trạng nó chưa có thật sự ổn định bình thường đó. Rồi cộng với cái cách hắn chững chạc trong cái cư xử, trong cái hành động, và rất là nhiều thứ đã làm cho Xuân Ni thời điểm đó giống như là chấp nhận cưới hắn. Nếu như đối với những người khác, lấy được vợ đẹp, giỏi, gia cảnh bên vợ này khá, thì nếu mình chí thú làm ăn thì nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên vợ thì cũng có thể tạo dựng lên một cái gì đó, có thể cũng không phải là ghê gớm giàu sang gì mà quá đáng, nhưng mà chắc chắn là hơn cái nghề lái xe của hắn. Tuy nhiên hắn không có làm vậy. Hắn muốn giàu thiệt lẹ, giàu thiệt nhanh, giàu liền. Và cái điều đó nó đã hằn sâu ở trong tâm lý của hắn, không biết từ lúc nào, nhưng mà nó ghim vô đầu của hắn luôn rồi. Chính vì vậy mà hắn đã lựa chọn biến thành một con quỷ với những cái hành động tán tận lương tâm, bất chấp luân thường đạo lý để đạt được mục đích. Tuy nhiên, kết quả thì chắc chắn không bao giờ có những cái suy nghĩ, những hành động xấu mà đòi có kết quả tốt được các bạn ạ. Đối với vụ án này thì cái cô Xuân Ni thật ra là xui thôi. Khó mà đề phòng được những cái kẻ như vậy lắm. Đúng là hồng nhan bạc phận. Mình cũng không có nhận định gì thêm đối với vụ án này. Ok, mưa cũng đã to rồi, vụ án cũng đã dài. Mình sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau với những kỳ án tiếp theo nhé.